say mộng Giang Sơn, chương 758, Viễn Trinh, góc truyện audio.com. Khi Khắc Tư Thản lấy hơn 10 con chó treo lên cọc, người đột quyết đã chuẩn bị xuất binh rồi. Có lẽ từ hơn 10 ngày trước lúc người chăn nuôi phải di chuyển bãi chăn, Mạc Xuyết cũng đã chuẩn bị cuộc viễn chinh, nhưng tốc độ tập kết này còn xa mới hiệu suất bằng quân đội đế quốc Trung Nguyên. Cậu nhóc Mộc Ti Na Ca thích thú để mẫu thân nắm tay dắt đi tập tễnh đến trước mặt Dương Phàm. Dương Phàm vừa mới dặn dò Mã Kiều xong, để Mã Kiều trở về Hà Bắc đem tin tức đột quyết xuất binh báo cáo Lý Đa Tộ, để hành động quân sự được tiến hành hưởng ứng đúng lúc, mà Dương Phàm thì làm người dẫn đường của đột quyết cùng với người đưa tin kết thông với biên quân Võ Chu theo quân đội Mạc Xuyết tập kích bất ngờ Doanh Châu. Các người, đi đâu? Cậu bé mập mạp ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt tròn trịa đỏ ao khỏe mạnh, nhìn đám người Dương Phàm mặc trang phục đi xa, cậu dừng bước nghiêng đầu tò mò nhìn, thanh âm non nớt tỏa đầy hơi sữa, hỏi thăm. Cậu nói bằng ngôn ngữ đột quyết, Mục Hách Nguyệt mỉm cười phiên dịch thay cậu, nàng biết rằng đây là một vài người Trung Nguyên. Lúc này Dương Phàm không thể trốn tránh được nữa, hắn cúi xuống kiên nhẫn trả lời. Chúng ta, phải đi một nơi rất xa. Cậu bé kia nghe mẫu thân trả lời xong, dường như nghe hiểu, ra sức gật đầu, lại hỏi. Chăn thả, đánh giặc. Mục Hách Nguyệt phì cười, nói với Dương Phàm. Con ta hỏi, các ngươi là đi đánh giặc hay đi chăn thả? Dương Phàm cũng không kìm được bật cười, khẽ nhéo khuôn mặt của cậu, ngẫm nghĩ một chút đáp. Chúng ta đi, Du Mục, cậu bé còn quá nhỏ, có lẽ khi trưởng thành cậu cũng là một con sói hung tàn trên thảo nguyên, nhưng hiện tại cậu vô cùng ngây thơ và dễ thương, Dương Phàm không muốn đem chuyện máu tanh này nói cho cậu biết. Nơi này là thảo nguyên, khí hậu ác liệt, nguồn nước thưa thớt khiến cho nơi này ngoại trừ mấy nhánh sông lớn gần đó có thể nông canh, địa phương khác chỉ có cỏ dại sinh trưởng mạnh, sinh sống ở nơi này cũng chỉ có thể là dân chăn nuôi. Nếu có người có ý nghĩ kỳ lại muốn biến nơi này thành mảnh đất trồng trọt, vậy thì thu hoạch của hắn cũng chỉ có sa mạc bão cát che phủ trời đất, ngay cả người Hán nơi xa canh tác khu đồng ruộng cũng đang dùng một loại thiết kế tinh vi cắn nuốt sạch thế giới này, khéo léo bình địa hết thảy thế gian. Bởi đó, con người sinh hoạt trên thảo nguyên và người sinh sống tại Trung Nguyên vì tranh giành sinh tồn cũng đã trở thành chủ đề vĩnh cửu, Dương Phàm không biết giữa bọn họ có ngày nào có thể hòa bình sống chung hay không, nếu kẻ thù lại lần nữa xâm phạm đến, hắn hoặc hậu nhân của hắn sẽ vẫn nắm chặt đao trong tay, nhưng giờ khắc này, hắn vui vẻ tươi cười ôn hòa với cậu bé. Cậu bé kia cũng cười ngọt ngào, thanh âm non nớt khoe răng sữa. Cháu, Du Mục thường thường chuyển nhà. Nói xong, cậu bỗng nhiên dường như là phát hiện chuyện gì trọng đại, nghiêng đầu hỏi mẹ. Tại sao chúng ta lại không ngừng chuyển nhà? Vấn đề này nếu muốn giải thích cho cậu bé hiểu có lẽ tương đối khó khăn, Mục Hách Nguyệt ngẫm nghĩ một chút mới nghiêm túc đáp. Đất đai khắp nơi là mẫu thân của mọi người, nó cho chúng ta ăn. Nếu chúng ta ở lâu một chỗ, đất mẹ sẽ không thoải mái, cỏ cây sẽ không còn sinh trưởng được, đàn thú cũng sẽ biến mất. Nếu chúng ta không ngừng chuyển nhà, giống như huyết dịch lưu thông, đất mẹ sẽ dễ chịu hơn. Nàng trìu mến nhéo mũi, góc truyện audio.com, con trai, cười nói, giống như con đấm lưng giúp A Nương đó, nếu đấm trên dưới liên tục A Nương sẽ rất thoải mái, nếu chỉ đấm một chỗ A Nương sẽ khó chịu đấy, phải không nào? Cậu bé có cái hiểu có cái không gật gật đầu, Dương Phàm nghe không hiểu màn đối đáp của hai mẫu tử, hắn thấy Mộc Ti ở cách đó không xa đang la hét gì về bên này, y đang cưỡi một con ngựa, cậu bé quay lại thấy phụ thân, liền bật cười nhảy dựng lên, vội vàng rút tay ra khỏi tay mẫu thân, rất nhanh cậu đã an vị lên lưng ngựa, để phụ thân mình ôm lấy, lao thẳng đi về phía thảo nguyên. Dương Phàm mỉm cười nhìn một nhà này, có lẽ có một ngày, bọn họ còn phải xung đột vũ trang, nhưng ít nhất giờ khắc này, bọn họ thật sự hòa thuận đấy. Cách đó không xa, vang lên tiếng kêu thê thảm, đó là một con dê chủ nhân của nó giết biến thành lương thực cho chủ nhân của nó trên đường viễn chinh. Nó là do chủ nhân của nó tự tay chăm sóc sinh ra trên thế giới này đấy, trong đêm hè, vì để tránh con dê nhỏ bị rơi vào trong bụng sói mà nắm chặt dao bầu, vào mùa đông, vì không để dê nhỏ bị đói chết mà hắn không ngại cực khổ tìm kiếm cỏ dại, nhưng mục đích cuối cùng, vẫn là vì sinh tồn của mình. Giống như một vị triết nhân trên thảo nguyên từng nói. Người không phải là người có tội mà chết, chúng ta không vì chịu đói mà sống. Đứng ở lập trường của Dương Phàm, lại là, người có người làm lý do xâm lược mà sinh tồn, ta có ta làm trách nhiệm để chiến đấu giữ gìn. Bắt đầu đường dài bôn ba rồi, tốc độ hành quân kinh người, rốt cuộc khiến Dương Phàm cảm nhận được kỵ sĩ này đó trên thảo nguyên đáng sợ cỡ nào, ý chí sinh tồn của bọn họ kiên cường như vậy, bọn họ ở trong hoàn cảnh khó khăn gian khổ nhưng sinh lực lại tràn đầy, có lẽ bọn họ là hóa thân của bồng bồng trên thảo nguyên hoang dã. Dương Phàm và Cổ Trúc Đình đều có võ công cao cường, thân thể cũng vô cùng cường tráng, nhưng so sánh với kỵ sĩ sớm thích ứng trên thảo nguyên thì căn bản là vô dụng. Rất nhanh, hai người giống như xương cốt toàn thân bị nghiền nát, mặc quần áo dày như vậy, nhưng hai chân đã sưng đỏ lên, vừa lên ngựa đã đau muốn chết, cho nên binh đột quyết trong một đoạn đường dài không thể không tạo ra một chiếc xe kéo khi gặp phải bộ lạc nhỏ bên đường, kéo bọn hắn đi. Người đột quyết này mỗi ngày uống một chén sữa ngựa, ăn thịt khô, có thể vui vẻ tiếp tục chạy đi, mà Dương Phàm và Cổ Trúc Đình ba ngày không được một bát cháo nóng, dạ dày đã không chịu nổi rồi. Nhưng bọn hắn vẫn cắn răng kiên trì, không muốn liên lụy tốc độ tiến lên của toàn đội. Binh mã sớm ngày đuổi tới, chiến tranh Hà Bắc đảo có thể sớm ngày chấm dứt, trên chiến trường Hà Bắc càng có ít đồng chí bị chết đi, có lẽ bọn họ càng phải tranh thủ thêm một giây đồng hồ, đều quyết định sinh hoặc tử của rất nhiều người. Kỵ binh đột quyết ngày đêm kiêm trình, rốt cục chạy tới Tùng Mạc Đô Đốc Phủ. Tùng Mạc Đô Đốc Phủ chuyên vì quản lý chư bộ khiết đan, lúc này thì danh tồn thực vong. Trong 8 bộ tộc khiết đan, bộ Lý Tận Trung, bộ Tôn Vạn Vinh đã phản rồi, mà Lý Tận Trung chính là đô đốc Tùng Mạc Đô Đốc Phủ. Ở trong 8 bộ tộc khiết đan, bộ tộc của Lý Tận Trung là mạnh nhất, đứng thứ 2 là bộ của Tôn Vạn Vinh, bởi vì bộ của Lý Tận Trung là mạnh nhất cho nên vẫn do bộ lạc của y đảm nhiệm liên minh trưởng bộ tộc khiết đan. Tuy nhiên trình độ của 8 bộ tộc khiết đan còn xa mới bằng. Góc truyện audio.com Gia luật A Bảo cơ tập quyền đời sau, lúc này liên minh trưởng bộ tộc có lực trói buộc hữu hạn đối với toàn bộ tộc, sự vụ bên trong các bộ tộc do các bộ tộc tự hành xử lý, quân sự đại kế liên hợp quyết định, liên minh trưởng không có quyền tự tiện quyết định. Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh là khởi binh tạo phản, các bộ tộc khác mặc dù bất mãn với sự ương ngạnh và ức hiếp của Võ Chu, nhưng lại không có gan tạo phản, đây là hành vi tự phát của Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh, bởi vậy, 6 bộ khác hiện tại vẫn sống ở trong lãnh địa này, duy trì thái độ trung lập đối với liên minh phản quân của Tôn Lý và Triều Đình. Ước 5 vạn thiết kỵ đột quyết đột ngột giết đến Tùng Mạc Đô Đốc Phủ, lập tức làm cho 6 bộ khiết đan vô cùng bất an, 6 tù trưởng khẩn cấp tụ hợp tập kết binh lực trận địa sẵn sàng đón địch, lúc này Dương Phàm mới thể hiện tác dụng, hắn lập tức cầm tín vật của Lý Đa Tộ khẩn cấp gặp 6 tù trưởng, thông báo ý đồ đến của người đột quyết. Lục bộ trưởng từng được triều đình phong làm thứ sử cho nên bọn họ cũng không xa lạ gì đối với ân tín triều đình, sau khi xác nhận thân phận của Dương Phàm, thủ lĩnh lục bộ đều rơi vào tình cảnh khó giải quyết. Bọn họ cũng biết Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh tạo phản là không có kết quả gì tốt cho nên mặc dù là Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh đánh cho Chu quân đại bại, bọn họ vẫn không hề dao động, thủy chung trói buộc sở bộ không tham dự phản loạn. Nhưng về phương diện khác, biên quân biên tướng tướng ngoài biên ải tiến hành ức hiếp bọn họ cũng làm cho bọn họ căm hận không ngừng, bọn họ hiểu rõ, Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh tạo phản, mặc kệ thành công hay thất bại, đối với bọn họ đều mới có lợi, bởi vì Lý Tận Trung phản loạn, sẽ khiến triều đình không dám không kiêng kỵ bọn họ cho nên, trong lòng bọn họ, Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh là đại anh hùng trong bộ tộc bọn họ. Lúc này bộ chủ lực khiết đan của Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh đang ở Nam Bộ Hà Bắc đảo chinh chiến, người già yếu đều ở lại hậu phương. Bởi vì trời đông giá rét, thành trì mới chưa xây, 5 vạn người đột quyết như lang như hổ một khi giết tới, bọn họ nhất định sẽ không thể chống cự nổi. Đây đó đều là người già yếu, đều là cha mẹ, vợ con của những nghĩa quân, nếu bọn họ bị bắt đi, đại quân tiền phương sẽ không chiến tự tan. Nhưng lúc này đại quân đột quyết đã đến, nếu muốn bảo vệ người già yếu, phụ nữ trẻ em quần tộc của Lý Tận Trung và Tôn Vạn Vinh, trừ phi 6 bộ bọn họ tham chiến, nhưng một khi tham chiến, bọn họ chẳng những phải đối mặt đội quân hổ lang của đột quyết, hơn nữa chẳng khác gì là tham dự mưu phản của Lý Tận Trung, ngày sau triều đình bình ổn phản loạn, sao có thể dễ tha bọn họ. Lục bộ tù trưởng thảo luận một ngày cũng không có kết quả, ngày hôm sau các trưởng lão đức cao trọng vọng trong lục bộ cũng tham gia hội nghị, còn không có kết quả. Ngày thứ 3 Tắc Nhĩ Trụ và Khế Bỉ Khắc Lực mất đi kiên nhẫn, đem 5 vạn thiết kỵ kéo ra ngoài bày trước mặt 2 bộ tộc lớn Độc Hoạt Bộ và Phân Vấn Bộ trong 6 bộ khiết đan, ra thông điệp cuối cùng đối với bọn họ. Nếu không mượn đường, xung đột vũ trang. Thật ra, ngay bên cạnh Tùng Mạc Đô Đốc Phủ chính là Nhạc Đô Đốc Phủ, mà Nhạc Đô Đốc Phủ lại là 10 bộ lạc lớn của Hề tộc. Hề Vương hiện tại cũng tham chiến, là Lý Tận Trung, Tôn Vạn Vinh đồng mưu, tuy nhiên trận đánh hiện. Góc truyện audio.com Tại, người Hề có tác dụng cực kỳ bé nhỏ, xem ra quyết tâm phản của Hề Vương cũng không kiên định. Bởi vậy, một khi cùng lục bộ khiết đan binh qua cùng hướng, chẳng khác nào đưa lưng cho Hề tộc, nhưng người đột quyết cũng không lo lắng. Quả nhiên, độ mạnh yếu vẫn là vũ lực, lục bộ khiết đan liên tiếp thảo luận 2 ngày đều không có kết quả. Ngày thứ 3 Khế Bỉ Khắc Lực đem binh mã ngăn trước bọn họ, tù trưởng lục bộ và các trưởng lão đang ở trong doanh mặt đỏ tia tai tranh luận, nhìn thấy đại binh áp tới cuối cùng phải cúi đầu. Khế Bỉ Khắc Lực thật sự là không kiên nhẫn được, vừa định sai người thổi kèn lên, chuẩn bị khởi xướng thời điểm tiến công, người khiết đan phái người ra doanh, biểu đạt ý kiến của tướng lĩnh đột quyết và đặc phái viên Chu Quốc. đồng ý mượn đường, không can thiệp binh mã đột quyết này là hành động thông qua lộ tuyến của bộ Lý Tận Trung, Tôn Vạn Vinh. Nhưng bọn họ đưa ra hai yêu cầu. Một là mượn đường có thể, nhưng binh mã đột quyết không được nhân cơ hội bắt người cướp của dọc tuyến đường đi. Đối với bộ tộc của bọn họ tụ tập kết binh mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra chuyện đột quyết và Chu Quốc hòa thân, rồi lại lập tức trở mặt tập kích cướp Hà Bắc đã khiến danh dự của đế quốc hoàn toàn phá sản rồi. Thứ hai là bọn họ duy trì trung lập, sẽ không dựa theo yêu cầu của Dương Phàm cung cấp dẫn đường với quân đội đột quyết. Nhưng Dương Phàm chỉ cần bọn họ cho mượn nói là đến nơi, về phần dẫn đường, bọn họ không chịu phái người, địa phương cũng không thiếu người Hán, trong đó có một số từng làm biên quân. Dương Phàm rất nhanh đã tìm được hai người dẫn đường, 5 vạn thiết kỵ lao thẳng tới thành trì mới của Tôn Vạn Vinh. Mà Hề Vương từ đầu đến cuối đều không phái người nào ra để chặn đường, ngược lại, sau khi biết được đột quyết xuất binh tập kích bất ngờ Tôn Vạn Vinh, Hề Vương hoảng sợ ra lệnh, mệnh lệnh binh mã của ông ta lập tức toàn bộ rút về, xem ra ông ta là phải hành quân lặng lẽ rồi. Cách chương.